139. Chuyện cả hai mặt thất bại. Tiền thân Ubato Bata. Mắt hư, áo bị mất. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa, bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính vân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng. Cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa được xuất gia trong giáo pháp, dẫn đến giải thoát, nhưng cả hai mặt đều thất bại. Cả hai mặt bị dứt bỏ. Đó là tài sản, tại gia, bị đoạn tận, và sa môn hạnh, không viên mãn. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt, thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng, những người câu cá đang sống, có một người câu cá mang theo lưỡi câu cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà những người chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên, anh ta suy nghĩ. Lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó biết. Nghĩ vậy, anh ta nói với đứa con. Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn và nói với mẹ hãy tìm cách gây sự với hàng xóm để giữ họ ở nhà, vì thế sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả. Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại, kéo lưỡi câu, nhưng vì sợ đứt dây, bèn để áo ngoài trên bờ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá, nên anh ta va chạm vào khúc cây, bị hư hai con mắt. Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai con mắt mù, từ nước đi lên, run rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định, ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần được. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tay, lấy lọ nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó và đi đến gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với chị, chào ôi, đeo lá thốt nốt vào tay của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa con thân yêu. Bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rồi sao? Ta không điên, người không có lý do gì lại mắng ta nhiếc ta. Này hãy đi đến thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt 8 đồng tiền vì tội mắng nhiếc ta. Sau khi cãi vã như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng sau khi cuộc cãi vã đã được giải quyết, thì chính người vợ, người đánh cá bị phạt. Người ta trói và đánh chị để đòi chị trả tiền phạt. Khi vị thần cây thấy sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba của thân cây, vị thần cây vừa nói, này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất bại. Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ, mắt mù, áo bị mất, cãi vã, vợ bị đánh, hai việc đều hư hỏng, dưới nước và trên cạn. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thuở ấy, người câu cá là Đề Bà Đạt Đa, còn vị thần là ta vậy.